Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư ngày 29 tháng 7 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong mùa an cư kiết hạ và tiếp tục ôn học lại quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu với chủ đề là Từng Giọt Sữa Thơm. Chiều nay là kỳ thứ 48. Hôm nay mình học bài kệ thứ 37 ở trang số 20. Nếu mà ở trên bản online đó, thì bài thứ 34 phải không? Bài sáu khẩu. Chữ thỉnh thoảng mình sẽ thấy trong những cái quyển sách đó, họ in khác nhau. Có bản in là thấu khẩu, có bản in là sáu khẩu. Thì trong cái chữ đó là chữ phiên âm đó, nó có ba cách đọc. Đọc sáu cũng được, đọc thấu cũng được, hay là đọc tâu cũng được. Nhưng mà thường thì ít ai đọc tâu. Mình sẽ thấy những cái bản âm lại đó, thì một là thấu, hai là xấu. Nó đều có cái nghĩa là xúc, là rửa. Khẩu là miệng, cho nên chúng ta dịch cái bài này là xúc miệng. Thì theo như cái tinh thần của bài này, nó đi liền với cái nghi thức ăn cơm. Tại vì sau khi mà mình xỉa răng rồi, nhăn nhành dương xong rồi thì mình làm cái gì? Mình để miếng nước vô trong miệng mình xúc. Tại vì mình sợ những cái nhành dương đó, hồi nãy mình, hôm qua mình học á, mình nhai cái nhành dương đó thì có thể là những cái dầm đó, nó tước ra, hoặc là những thức ăn nó đã được xỉa ra rồi, thì mình cần phải lấy nước á, xúc miệng cái để cho nó sạch. Chứ còn bây giờ mình xỉa răng, hay là bây giờ mình xài theo cái dây ở đây, bây giờ là mình xài cái dây cà răng đó, dây cà răng là flossing đó, thì cũng vậy, sau khi mình làm rồi thì mình phải xúc miệng cái để cho những cái gì mình đưa nó ra thì nó có nước đó, nó tẩy ra ngoài. Thì theo cái tinh thần cái bài này, trong lúc này là mình đọc để khi mà mình xúc miệng. Mà không, dĩ nhiên là mình có thể sử dụng bài này trong khi mình sáng ngủ dậy mình xúc miệng đánh răng cũng được. Nhưng mà cái bài này được liệt vào trong này là vì nó đi chung một cái hệ thống thọ thực với nhau. Sau khi mà cầm nhành dương, nhai nhành dương rồi thì mình để miếng nước vô miệng mình xúc miệng. Cái tinh thần của cái bài này là nó vậy. Thì mình lấy cái ý là các vị hồi bữa mình học từ đầu quyển á, không, là mình mượn sự hiển lý, tức là mình mượn cái sự việc là mình xúc miệng nè, để mình nói lên cái đạo lý là gì, là mình cũng rửa cái lòng của mình. Sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, án hám án hãn xóa ha. Xúc miệng, chữ liên này là nó cũng hợp với, liên hợp với, nó hợp với cái việc, tức là sáu khẩu là mình xúc miệng, thì nó cũng hợp với cái việc là làm cho tâm mình tịnh. Nó liên đới đến cái việc là làm cho tâm tịnh. When you wash your mouth, it's related to clean your mind. Cleanse your mind. Cái chữ liên ở đây là liên đới. Sáu khẩu liên tâm tịnh, thì mình xúc miệng nó cũng liên đới đến cái chuyện làm cho tâm tịnh. Thế thì mình biết là trong Phật Pháp á, cái chỗ thực tập của chúng ta đó, là bất cứ việc gì chúng ta làm đều có hình thức và nội dung. Hình thức là cái ritual, nội dung là cái spiritual của nó. Thí dụ như cái hình thức của mình á, là mình phải, khi mình thỉnh chuông á, mình phải lấy cái dùi mình nhập vô cái chuông 2 lần để mình làm, mình chuyển động cái chuông, làm cho cái chuông nó không bị tức nếu mình có đánh nó. Nhưng mà nó cũng có cái ý nghĩa là khi chúng ta muốn nói một điều gì, cái lời nói của chúng ta nó sẽ phát ra như một tiếng chuông. Mà nếu chúng ta không có dừng lại 2 giây, 3 giây hay là một khoảnh khắc nào đó trước khi chúng ta phát ra, thì có thể lời nói đó làm cho người ta giật mình, làm cho người ta đau khổ. Tiếng chuông mà trước khi vang lên một tiếng mà không có thức chuông, người ta sẽ bị giật mình. Cho nên trước khi vào phòng người ta, mình gõ cửa là vậy đó. Đang người ta đang làm việc vậy, trong cái yên tĩnh mình sắn vô, mình mở cửa vô thì mình làm cho người ta giật mình. Cho nên dừng lại ngay cửa đó, lấy cái tay gõ vô cửa 3 lần. Nhưng mà khi mình gõ, mình cũng phải gõ làm sao để cho người ta không giật mình. Mình sợ mình sắn vô mình ta giật mình, mà mình gõ cửa ở trong này người ta té ngửa, vì cái cách gõ cửa của mình làm cho người ta giật mình. Thì cái tiếng chuông mình nhập cũng vậy, không phải nó nhập chuông cái làm beng bóp lên trên cái chuông đó, mà nó vừa chừng thôi. Làm sao mà mình thấy được, tùy theo cái không gian bao nhiêu người mà chúng ta nhập cái chuông đó, lúc nào cũng có cái hình thức, cái nội dung. Ví dụ như mình thắp 3 cây hương là hình thức, nội dung nghĩa là gì? Mình để dĩa trái cây lên là hình thức, và nội dung cái dĩa trái cây đó là gì? Hay là mình nói mời mình tới trang trí một cái tang lễ, thì mình phải tự hiểu là mình trang trí tang lễ không phải là trang trí hôn lễ. Hôn lễ là đám cưới, thì cái hoa và cái cách trưng bày cái hoa đó nó nói lên được sự vui, còn cái tang lễ thì nó nói lên một cái sự mất mát. Vậy thì trong Phật pháp chúng ta làm gì luôn luôn phải nhớ là có hình thức, nội dung. Thì cái việc chúng ta xuất miệng là chuyện bình thường, ngày nào mà chúng ta chẳng làm việc đó, cần chi phải đợi Phật dạy tổ nói. Nhưng mà mượn cái chuyện xuất miệng đó để nhắc nhở chúng ta, xuất miệng thì lòng cũng tịnh, thấy không? Xấu khẩu liên tâm tịnh, nó liên hợp, nó liên đới, nó connect với nhau trong cái việc gì. Cũng như quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm, thấy không? Thí dụ vậy đó. Cho nên đi đổ rác là hình thức đi đổ rác, nhưng mà nội dung là mình học được gì từ cái chuyện đổ rác, từ cái chuyện vô thường chuyển hóa. Nếu không có rác thì làm gì có phân bón, mà không có phân bón thì làm gì có hoa màu. Cho nên một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Cái sự vô thường nó rất thường. Cái nhìn cái hoa đẹp đó, nó được làm bằng một cái đống rác, từ một cái đống phân bón. Mình ăn một rổ rau, mình gọi là rau tươi, rau ngon. Nhưng mà rau ngon đó nó được trồng, nó được ủ, nó được dưỡng bằng đất, bằng cái chất dơ, bằng những cái chất ủ, thí dụ vậy. Cho nên cái người tu thấy được trong cái dơ nó có cái sạch, trong cái sạch nó có dơ. Và trong cái chuyện rửa ráy cơ thể, miệng của mình, nó đều liên hệ tới cái gì mà liên hệ tới cái rửa, rửa lòng, rửa tâm, rửa những cái lỗi lầm của mình. Đó là nội dung và hình thức. Và chúng ta thường dùng cái từ là gì? Lấy sự hiển lý, thấy không? Lấy sự tức là lấy cái sự việc đó để nói lên. Hiển là hiển bày, hiển là hiển bày, làm lộ ra cái đạo lý ở trong đó. Xấu khẩu liên tâm tịnh, rửa miệng mà liên hệ tới cái tâm tịnh. Tại vì sao? Mình không ai muốn miệng mình dơ, thì không ai muốn lòng mình bẩn. Cho nên mình muốn miệng mình sạch thì cũng nhớ giữ lòng sạch, vì lòng sạch nó thoát, nó toát ra được lời nói hay. Cái người mà tâm tịnh thì lời nói sẽ tịnh, tâm uế thì lời nói sẽ uế. Cho nên tất cả nhất thiết duy tâm tạo là đúng, tất cả đều tùy vào cái tâm của mình. Và cái sự tu tập của chúng ta không có gì khác hơn là chúng ta tu tâm. Mỗi ngày là chúng ta rửa ráy, chúng ta làm cái việc vệ sinh cho tâm. Ví dụ như người ta đem cái tượng Phật tới, người ta nói thầy, thầy nhờ thầy làm lễ giùm con. Thì mình làm cái gì? Lấy ly nước, cái chung nước. Thật sự ra thay vì mình bưng cái tượng vô để dưới sinh á, rồi mình rửa cái tượng đó là hình thức vệ sinh cái tượng chứ gì. Nhưng mà mình làm vậy cái nó không có cái gì thiêng liêng. Để bàn thờ thắp hương rồi xong cầm ly nước, chú nguyện rồi tụng kinh rồi vô cái cầm rải rải tẩy. Cái rẫy đó là gì? Là vệ sinh cái tượng chứ gì đâu. Rồi quét sạch bụi cái tượng. Nhưng mà mình làm vậy có cái hình thức rồi, có cái tâm lực mình vô đó, cái người ta là ta tin rồi đó. Tượng này giờ ông thầy ổng làm cho nó linh rồi đó. Hồi nãy giờ ở ngoài chợ mua về chưa linh gì hết đó. Về nhờ ông thầy. Thì mình phối hợp nè, hình thức là cầm ly nước cái chung, phối hợp với tâm của mình. Rồi qua cái hình thức rẫy vậy nè, rồi cái tâm Phật tử dưới ta thành kính nữa. Tất cả nó phối hợp từ cái hành động cho tới cái tâm, làm cho cái tượng đó nó tịnh. Chứ có gì đâu. Làm cái phép tẩy đó là hình thức đó. Ở Việt Nam á, cái lễ xã tang á phải có thêm cái lược nữa đó. Phải không? À, tới cái người mà người tại tại sao cái lược biết không? Tại vì tang chế là rối rắm, cho nên phải cầm cái lược vuốt để chi rõ, bắt đầu từ hôm nay là chải chuốt cho nó sạch hết rồi đó. Phải không? Rồi lấy kéo nhá nữa để cắt bỏ. Cho nên là cầm cái bông rải xong rồi lấy cái lược ấy trên đầu người, cái người gia chủ đó mấy cái vậy đó, gọi là cái tượng trưng cho cái gì? Kể từ bây giờ là coi như gỡ ra hết, kéo ra hết. Đó là hình thức. Hình thức nó mình để mình nói lên một cái nội dung mình muốn nói cái gì đó. Bình thường chú Đại Bi á, tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn mà hãy vô tới cái chỗ sái tịnh phải đọc lên: Giáo hữu mật ngôn Đại Bi cẩn đương trì tụng, nay có chân ngôn bí mật. Giáo hữu mật ngôn cẩn đương trì tụng, nay có chân ngôn, đại chúng hãy nhất tâm trì tụng. Đọc lên như vậy để đại chúng nhiếp tâm, trong khi thầy đi sái tịnh, đại chúng tụng chú Đại Bi. Rồi khăn tang ta đem đi, có người ta đem ta đốt. Ở đây đốt đồng thì cũng đốt chứ, lấy cái hộp bật lửa đốt một cái dưới cái đuôi tang, biểu tượng thôi. Cho nên mình tùy mỗi quốc gia, mỗi quốc độ. Ở đây mà nhóm lửa mà không xin phép á, trừ những cái bữa mình nướng bắp, nướng khoai, mình ăn chơi ngoài cái đó không nói, chứ còn những cái đám lửa lớn lớn mình đốt là phải xin phép đó. Cái kiểu như ở Việt Nam mà mấy cái nhà bằng giấy á, xe hơi nhà lầu mà đem ra đốt trong mấy cái lễ 49 ngày kiểu đó là cảnh sát tới rồi đó. Ở đây mà đốt những cái bữa rác của mình là phải xin phép. Xin phép xong rồi trong cái chỗ đám lửa đó mình phải có một cái bình chữa lửa mình để sẵn, lỡ có chuyện gì là mình phải tưới nó lên. Còn nếu mà mình đám lửa mà đốt mà những cái đống cây dụng mà đốt lớn nữa đó, là xe cứu hỏa nó tới nó đậu gần nó luôn. Mà mình xin đốt chỗ đó là đốt chỗ đó thôi nha, lửa nó bọc chỗ khác là phạt á. Cho mỗi quốc độ, mỗi nơi nó có một cái luật lệ để bảo đảm cái sự an toàn. Ở đây cũng vậy. Trở lại cái chuyện chúng ta nói là gì? Sự và lý. Chúng ta làm cái gì cũng hình thức hết đó. Nhưng mà trong hình thức nó liên hệ tới cái gì? Mà ở trong Phật Pháp á, dưới cái nhìn của chánh niệm rồi, cái gì nó cũng có thể nó thành ra cái pháp tu được hết. Cái gì nó cũng có thể thành ra cái nội dung hết. sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bách hoa hương. Chữ vẫn là mình môi mép mình ngậm lại, ngậm nước. Nước này nó có gì? Nó có mùi thơm của trăm hoa, gọi là vẫn thủy bách hoa hương, tức là nước thơm của trăm thứ hoa. Ở trong năm cái đối tượng của năm căn là gì nè? Năm căn của mình là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, phải không? Đó là năm căn. Rồi đối tượng của năm căn là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Vậy thì cái mùi thơm này á, nó thuộc về cái gì trong năm trần này? Nó thuộc về gì? Nó thuộc về sắc hay nó thuộc về thanh? Nó là về hương. Nó là cái gì? Sao vị được? Hương sao vị? Hả? Sắc, thanh, hương, vị, xúc. Rồi bây giờ cái hương này nó thuộc về cái hương bách hoa hương này, nó thuộc về cái nào của năm cái đối tượng này? Hương. Lỗ mũi thì phải ngửi hương chứ, vẫn thì bách hoa hương, mùi thơm của trăm thứ hoa. Khi nào á cái mùi thơm á nó bay lên, chúng ta nhận nó là mùi thơm, thì cái mùi thơm nó chỉ là cảnh. Còn khi nào mình bị lôi cuốn bởi cái mùi thơm đó, thì bây giờ mùi thơm nó gọi là trần, hương trần. Khi nào mình attach với nó thì nó mới thành hương trần. Còn mình chỉ recognize nó thôi thì nó là hương cảnh. Hai cái nó khác, nó là một nhưng mà hai cái trạng thái. Hương nó có ba loại. Một là thơm, hai là thối, ba là không thơm không thối. Ví dụ giờ hiện giờ mình ở trong cái phòng này, có thối không? Không. Có thơm gì không? Không. Bình thường. Đấy, đây là hiện thời bây giờ là nó trung bình, không thơm không hôi. Nhưng mà có thể mình đi ngang cái cống, ôi dạ hôi quá, đó là mùi cũng hương đó, mà hương hôi. Rồi mình đi ngang cái vườn hoa hồng, hoa lilac nó thơm quá. Thì mùi nó cũng có ba loại mùi ha, mùi thơm, mùi hôi và không thơm không hôi. Cũng giống như cái vui buồn của mình vậy, cái feeling của mình. Một là mình vui, hai là mình buồn, ba là không vui không buồn. Giống như giờ mình ngồi đây vậy, mình nếu có buồn là gì? Buồn ngủ thôi. Không ai làm gì, nói chuyện gì cho mình vui, cũng chẳng ai chọc mình buồn. Không vui không buồn, và mình đang ở trung tính, tức là không vui không buồn. Mà cái trung tính này á, hay là cái vui cái buồn, cả ba nó đều là vô thường hết. Thí dụ mình đang bình thường vậy nè, tự nhiên ai tới chọc mình á, cái mình tức mình nói sao? Đang bình thường vậy à, chọc cho tôi nổi cơn tôi lên à. Đó, thấy không? Mình cũng xác nhận mà, tôi đang bình thường mà chọc tôi nổi cơn. Vậy thì cái bình thường này nó vô thường rồi. Nó vô thường cho nên mình mới nổi cơn giận. Rồi cái đang cơn giận vậy, cái thấy cái người mà mình thích cái, ủa anh mới tới hả? Đổi lại cái trạng thái vui. Vậy thì cái vui buồn và cái trung tính, cả ba đều vô thường. Tiếng Phạn gọi hương là Ganda. Thì nhớ là hương thì vẫn thủy bách hoa hương là cái miệng mình ngậm cái mùi hương của trăm thứ hoa. Ở đây là nói đến cái gì? Chính vì giữ giới chắc thật, thể lòng trong sạch, thì hương giới tự ngạt ngào. Cái này gọi là nhân quả đồng thời. Ở trong hoa sen á, nó có một cái đặc tính, có một cái special về hoa sen là nhân quả đồng thời. Ví dụ như bây giờ cái vườn hoa cải của mình đó làm sao đó, thì người ta sẽ gặt cái hộp đó để người ta ép dầu đó sau khi hoa nó rụng. Hay là cây táo nó nở hoa, nó hết cái hoa rồi bắt đầu nó mới có trái. Thường thường hoa là trổ hoa rồi mới có trái, phải không? Nhưng mà hoa sen là khác. Hoa sen là hoa nở thì quả sen nó cũng một lúc luôn. Tại vì cái hạt sen nằm đâu? Nằm ở trong cái gương sen, phải không? Mà gương sen thì nó bao bọc bởi cánh sen, hoa sen. Cho nên khi mà hoa sen nở thì trong hoa sen cũng đã có hạt sen. Đó là cái đặc tính của hoa sen. Hoa sen có 10 cái đặc tính. Và một cái đặc tính, một trong 10 cái đặc tính đó là nhân quả đồng thời. Ở đây cũng vậy. Miệng mình vừa ngậm nước thơm thì mùi thơm liền tỏa ra. Người mà có giữ giới thì ngay nơi con người giữ giới tỏa ra được cái sự thanh tịnh. Đạo tràng này mà chúng ta thật tu thì ngay trong khi chúng ta thật tu đây, nó vẫn toát ra được. Người ta tới, người ta vẫn cảm nhận được cái sự tu tập. Còn ví dụ bây giờ mình vừa nổi cơn giận lên, người ta tới gần với mình, người ta vẫn cảm nhận được có cái gì đó không ổn ở nơi mình. Tại vì có những cái nó phải đợi lâu nó mới trổ, nhưng mà có những cái ngay giây phút đó là mình thấy liền cái quả. Cho nên nhân quả đồng thời là vậy. Vẫn thủy bách hoa hương là miệng ngậm nước hoa, thì ở đây muốn nói rằng miệng ngậm nước thì tự nhiên nó tỏa ra được mùi. Xin lỗi, ví dụ cái miệng mình hôi mà mình súc miệng đánh răng rồi thì hết. Hoặc là nếu có còn đi nữa, nó cũng không đến nỗi như là hồi nãy. Thì cái quả nó có mặt. Chúng ta không tu thôi. Tu là nhất định phải có cái quả, kết quả. Quả đây là kết quả, cái result. Nhưng mà cái kết quả này, nó cũng sẽ tùy vào cái sự tu tập của chúng ta. Vẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh. Ba nghiệp là gì? Nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý. Nếu ba nghiệp này mà hằng thanh, chữ hằng này là thường thanh tịnh, chữ hằng này là thường, hằng thường. Ba nghiệp mà thường thanh tịnh thì mình với Phật đi đâu? Đi chơi ở Tây Phương, cùng Phật vãng Tây Phương. Con người mình á, mỗi ngày sống, một là nói, hai là hành động, ba là suy nghĩ. Không bao giờ mình dừng suy nghĩ, và chính cái suy nghĩ này nó đưa mình đến hành động và lời nói. Ví dụ bây giờ cái người đó người ta ở mình, ta không có ai để nói hết á. Nhưng mà người ta có dừng sự suy nghĩ không? Không. Vì người ta không dừng cho nên người ta mỗi ngồi ở trong nhà mình vậy chứ người ta làm hoài. Ta không nói với ai. Nhưng mà trong bụng nó nói, lát ra tư cày, lát ra nhổ cỏ, lát rớt nhà. Cho nên ở nhà một mình mà cũng lăng xăng cả ngày. Tại vì cái hành động nó đi bởi lời nó, cái suy nghĩ. Suy nghĩ ngày đó muốn làm gì thì đi tới hành động. Nhưng mà nếu chúng ta có một người nào đó làm việc chung, thì bắt đầu cái ý nghĩ này nó sẽ tung ra hai cửa, cửa nói và cửa làm. Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa trong văn phòng nguyên ngày không ngưng làm việc. Cái đầu mình nói gì là mình bắt đầu phải làm việc. Nhưng mà hãy một người nào bước vô á, là tự nhiên có chuyện nó nói. Nói chuyện này, nói chuyện kia đó. Cho nên á, nếu mà nhưng mà nó thành một cái thói quen thì gọi là nghiệp. Chữ nghiệp là khi nào chúng ta làm cái gì lâu ngày nó thành một cái thói quen. Vì vậy mà chúng ta phải thường để ý ba nghiệp của mình. Và đó chính là cái ý nghĩa tại sao ở trong cái nghi thức khai chuông mõ của miền Nam á, thì có đánh 3 tiếng mõ đầu mà không phải là 7 tiếng. Trong Nam là bon bon bon, rồi bên này đáp lại là cốc cốc cốc. Đó là tượng trưng cho ba nghiệp thân khẩu ý. Chúng ta tạo nghiệp ở bởi thân khẩu ý. Bây giờ chúng ta phải chuyển nghiệp đó bằng cách là giới định tuệ. Cũng ba đó đó. Ba đó đó, nhưng mà đầu tiên là nêu cái bất thiện trước. Chúng sanh khổ sở bởi ba nghiệp thân khẩu ý, chi phối bởi tam độc tham sân si. Giờ đây phải nương về Phật Pháp Tăng, tu giới định tuệ. Hay nói cách khác là nương về cái này là người mình tu, mình bị tam nghiệp thân miệng ý, và mình bị chi phối bởi tam độc tham sân si. Cho nên bây giờ tu giới, tu định, tu tệ là bon cóc, bon cóc, bon cóc. Rồi bên kia bon, cái bên này bốn cóc. Thanh, già, bệnh, chết. Tứ khổ của chúng sanh, của con người. Và chuyển cái tứ khổ đó thành ra diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí, tư trí. Mà rồi giờ lấy hết tất cả chung lại, ba tiếng đó, rồi ba tiếng tiếp giao, rồi bốn tiếng dứt, tổng cộng là 10 tiếng. Và 10 tiếng đó tượng trưng cho thập thiện, thân khẩu ý. Thân 3, miệng 4, ý 3. Vậy thì trước khi mình tụng kinh mình phải khai chuông mỏ, đâu có phải là tự nhiên làm cái chuyện vô cớ đó. Đều là lấy sự hiện lý hết. Còn ở trên cái hình thức là mình câu giờ một chút để cho đại chúng có thời gian ngồi chỉnh áo, chéo chân, ngồi ngay ngắn, lật trang kinh cho đàng hoàng. Chứ gì đâu mà mới vừa ngồi xuống cái tụng liền đứt thở chết. Làm một cái hình thức có chuông mỏ giao tiếp với nhau. Thứ nhất, đưa hết tâm ý mọi người trở về bởi tiếng chuông tiếng mỏ. Thứ hai, có mọi người có thời gian ngồi chuẩn bị mọi thứ và nói lên được cái ý nghĩa của sự tu tập. Ngay khi chúng ta làm lễ tắm Phật, bày ra một cái bình nước, một cái bồn nước tắm, rồi bỏ hoa vô đó, rồi hoặc là cho ít dầu thơm vô đó, rồi để cái tượng Phật vô đó tắm, nó đều mang cái ý nghĩa trong đó, lấy cái sự hiện cái lý hết. Không có việc gì chúng ta làm mà chỉ làm thuần cái hình thức mà không có nội dung. Thì vậy cho nên á, các thầy, các vị muốn đi đâu làm việc Phật sự gì, cứ nhớ mình làm việc gì, ngắn, dài, đơn giản hay là rườm rà gì, mục đích là gì sao? Mình biết cái ý, mình biết được cái ý nghĩa, mình biết cái mục tiêu mình làm như vậy là vì cái gì, thì nhất định nó sẽ mang lại kết quả. Bởi mình làm mình có tâm vô đó mà. Mình làm mình có cái tâm mình ở trong đó thì nhất định người ta sẽ cảm nhận được. Và cái kết quả đó khả dĩ, dù không phải là hoàn toàn 100%, nhưng nó nhất định là cái kết quả tốt. Vì chúng ta làm, chúng ta biết, có sự tư duy. Chứ không phải mình thích gì mình làm lấy, hay là mình làm trong cái sự theo một cái phong trào mà chúng ta không biết, không có cái tâm từ ở trong đó. Sáu khẩu liên tâm tịnh, vẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, án hám, án hãn, xó ha. Án hám, chữ hám đó nghĩa là thành tựu tất cả mọi chủng tử. Chủng tử của sự chứng ngộ, còn chữ hãn là chủng tử của sự thành tựu. Chữ án là mình biết rồi, nó luôn luôn là cái chữ dẫn. Còn cái chữ sa ha hay là ta bà ha, nó nghĩa là thành tựu viên mãn. Chữ hám là chứng ngộ, chủng tử chứng ngộ. Chữ hãn là chủng tử thành tựu. Sư ông Làng Mai viết cái bài này: xúc miệng lòng cũng sạch, vũ trụ ngát hương hoa, ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật chơi Tây Phương. Sáu khẩu liên tâm tịnh, vận thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Xúc miệng lòng cũng sạch, vũ trụ ngát hương hoa. Ba nghiệp thường thanh tịnh, hay là ba nghiệp hằng thanh tịnh, cùng Phật chơi Tây Phương. Chữ vãng theo cái nghĩa nghiêm túc là mình vãng sanh về đó, thấy không? Nhưng mà sự thật thì chư Phật dạo chơi liên chúng, mình là mong mỏi dạo chơi chúng liên trì mà. Trong những cái bài sám mà diễn tả cảnh giới cực lạc cũng vậy đó. Sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó là những cái câu cuối để mà diễn tả cái cõi cực lạc. Đã về cực lạc còn phiền não chi, sự vui trời cũng chẳng bì. Cái vui của cực lạc cõi trời cũng không bì được. Sự vui trời cũng chẳng bì, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi. Sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Có một bài nữa sư ông viết cũng liên hệ đến cái chuyện mình đánh súc răng đó, thì đánh răng súc miệng. Súc miệng và đánh răng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Là cái bài nguyên thủy xong là đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Còn nếu mình muốn đọc cho nó hợp cái âm với nhau á, xúc miệng và đánh răng cho sạch nghiệp nói năng. Mình cũng có thể xin phép mình đổi một chữ ngược lại để mình đọc dễ nhớ cũng được, tùy mình. Miễn sao cái ý của mình là mình nắm được cái ý nghĩa gì trong cái bài kệ đó. Miệng mà thơm á thì lời phải chánh ngữ. Cũng giống như là vẫn thủy bách hoa hương, miệng ngậm cái nước thơm của mùi nước thơm trăm hoa. Bây giờ ở đây ai mà có bad breath là đủ thứ để nó giúp hết đó. Ở Việt Nam mình hồi xưa có gì đâu ngậm một chất gì, muối. Ngậm muối và vừa sạch vừa chắc răng và bảo đảm không có một hóa chất gì hết. Và mình ngay cả khi mình bị đau răng, chưa kịp đi bác sĩ, chưa kịp đi nha sĩ, thì cứ quậy nước muối ngậm cũng được. Còn ai mà bị lỡ, mà bị đạn á, đạn trăng á, lấy muối sát vô, lấy cái Q-tip á, chấm miếng nước lấy muối sát vô đó. Nó rát nhưng mà nó hết, chừng 2-3 lần là nó hết. Còn không rồi lên phòng thầy có chai bột dưa hấu. Thì đó là cái bài kệ đánh răng. Giờ mình đi qua bài kệ kế là bài xuất trưởng. Chữ trượng là gậy, cho nên hễ mà kêu tích trượng là gậy bằng sắt. Hồi xưa đây là một trong những cái vật mà người tu bên Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Truyền có. Theo như luật á, các vị mà tu theo Phật giáo Bắc Truyền á, có 18 món vật dụng để mang theo. Trong đó có kim chỉ, Ca uống nước, cái đãi lọc nước, vân vân, thì nó có thêm cây tích trượng nữa. Cái mục đích của cây tích trượng để làm cái gì? Nó có mấy cái tác dụng. Một á, là mình dò đường mình đi. Thí dụ mình đi đường á, mình qua một cái con suối, mình không biết cái suối nó sâu nó cạn, thì mình lấy cây mình chấm xuống, mình để mình biết coi nó sâu hay nó cạn. Cái mục đích thứ hai là lỡ mình gặp những cái con vật như con rắn, con rít đồ trên đường á, thì mình lấy cái cây gậy đó mình dời nó đi. Cái mục đích thứ ba là khi mình đến nhà của ai mà mình không có thể gọi tiếng ồn được, thì mình cầm cây đó mình rung lên để cho người ta nghe cái tiếng rung của cây, cái bị gì cái đầu gậy nó có mấy cái khoen đó, thì mình rung cái cây đó lên thì người ta nghe cái tiếng đó, người ta biết là có một vị xuất gia có mặt, có một thầy tu đang có mặt ở đó. Cho nên các vị ngày xưa, đây là một trong những cái món vật mà các vị Phật giáo Đại Thừa bắt truyền có cầm theo. Bây giờ Phật giáo Việt Nam mình trong cái đàn truyền giới không có truyền tích trượng. Ở bên Trung Hoa có, Đài Loan có. Trong cái đàn giới các vị thọ tỳ kheo đó, thọ y, thọ bác, thọ tọa cụ, có thọ tích trượng nữa. Để mà biểu tượng mà. Cho nên các vị mà mỗi lần mà lên mà truyền giới là cầm nào là phất trần nè, như ý nè, tích trượng nè, để biểu, đó là những cái biểu tướng của một vị trụ trì, của một vị xuất gia. Cây tích trượng thì ở đây là mình, bây giờ thì mình chỉ dùng cái này trong cái lễ hội thôi, những cái lễ thôi, chứ đâu ai cầm cái cây này nữa. Nhất là lễ gì? Mấy đám tang á, cầm cái tích trượng đó để vọng á. Mới đầu là cầm cái cây phất trần, là cầm cái phất trần cái nói pháp ngữ xong rồi đi vòng vòng cái quan tài á, vơ vơ vậy đó, gọi là phủi bụi mà. Phất trần là phủi bụi. Rồi xong rồi mới tới đứng cái quan tài nói mấy câu cái vọng lên cây tích trượng đó. Hòa thượng hỏi ma, hỏi ma hòa thượng, hỏi ba cái rồi vọng ba cái. Rồi xong rồi đó. Hỏi ma là gì? Hiểu không? Cái hòa thượng, tôi nói nãy giờ tôi nói như vậy đó, hòa thượng có hội, có hiệp được với ý tôi không? Hỏi ma, hỏi ma. Hiểu không? Hiểu không? Chấp trì tích trượng, đương nguyện chúng sanh thiết đại thí hội, thị như thiệt đạo. Cầm giữ cây tích, cầu cho chúng sanh. Cầu cho chúng sanh sao? Bày đạo như thật. Khi mà khi mình làm việc gì á, thí dụ như cái người đó họ yếu chân thì họ phải nương cái cây gậy á để họ đi cho vững. Thì cái cây gậy này á là tượng trưng cho cái nghĩa nương gậy mà hành trì. Này, nghĩa là từ trong lấy ra mà hành trì, gậy là cái phò, mình nương vào cái gậy để hành trì, hay phò ta ra khỏi ba cõi. Chữ tích có tám nghĩa bày. Có tám nghĩa: một là nhẹ phiền não, hai là tỏ được Phật pháp, ba là ra ba cõi chẳng trở lại, bốn là tỏ chánh pháp mà trọn tỉnh, 5 là dứt ỷ ta, 6 là sa ba độc, 7 là thâu dơ lấy có báo giới định tuệ, 8 là thành tựu vô thượng bồ đề, nên gọi là tích. Thường thường cái cây đó, đó nó có 4 cái chấu xuống vậy nè, 4 cái đó là tượng trưng cho tứ diệu đế. Có ai tưởng tượng được cái cây kia tích trượng đó không? Ngài Địa Tạng cầm đó, cái cây gậy mà tượng Địa Tạng hay cầm á, có 4 cái chấu xuống là tượng trưng cho tứ diệu đế. Rồi ở dưới này mỗi một cái chấu như vậy đó, mỗi một cái vòng xuống vậy là có 3 cái khoen. Mỗi cái 3 cái, 4 lần 3 là 12, thập tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Ý nói là người tu á, mình phải nắm vững tứ đế, thập nhị nhân duyên, cho nên làm cái hình ảnh đó trên cây gậy đó. Chữ chống là chống gậy là gì? Mình cái hãy nghe cái gậy là mình có cái cảm tưởng là mình cầm cho nó vững để mình nương. Cho nên hồi xưa các vị hay dùng cái từ là chấn tích, chống gậy tới, nghĩa là đi tới nơi đó, giữ vững cái chỗ đó gọi là chấn tích. Thí dụ như nói, thí dụ ha, mình nói như nè, mười mấy năm trước ở đây chỉ là một mảnh đất hoang, hòa thượng đã đến đây chấn tích tạo tự, rồi chống gậy, giữ cây gậy lại đây để mà làm cái việc xây chùa. Cho nên người tu mình đi tới đâu là mình chấn tích, nghĩa là cầm gậy chống xuống. Mà chống cái gậy xuống là biểu tượng cho gì? Đứng vững ở đó, trụ vững ở đó. Mà trụ mà cái tích mà chống xuống là tượng trưng cho mình trụ được cái tâm. Có nhiều khi chúng ta sống ở đời, chúng ta dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm lắm. Thấy ai làm gì cũng làm theo nhưng mà không bền. Mùng 3 mùng 7 à. Đó là mình nói mùng 3 mùng 7 là cũng còn có mùng đó nha. Chứ nhiều khi mới đầu định ở tới mùng 3 mà mới tới cái sáng chiều là giận sách gói về trước mùng 3. Mới có một mùng thôi chứ chưa kịp hai mùng, ba mùng nữa. Tại vì chúng ta không đủ cái định lực, cái sức mạnh. Cho nên Ngài Địa Tạng á, khi mà mình vẽ cái hình ảnh của Ngài á, thì mình vẽ một hình một vị Bồ Tát xuất gia đắp y cầm cái tích trượng. Vì cây tích trượng đó là biểu tượng cho cái tâm mình nó vững chắc. Người mà có tâm vững chắc thì nương cái tâm đó, nương cái tâm vững chắc đó mà lần hồi đi khắp nơi khắp chốn. Một người cầm cái gậy tích đó mà đi khắp bốn phương hết mà không bị lung lay. Người tu mình cũng vậy, nương cái pháp Phật tứ diệu đế thập nhị nhân duyên là biểu tượng cho giáo pháp, mà lấy hai giáo pháp căn bản nhất đó là tứ đế thập nhị nhân duyên. Và trong tứ đế thì có khổ tập diệt đạo, phải không? Mà trong đạo đế là có 37 phẩm trợ đạo: tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Còn nói gọn nữa là bát chánh đạo. Mà người nào mà nương bát chánh đạo thì nhất định người đó sẽ có một đời sống bình an, vượt qua tất cả mọi cái chướng khó của cuộc đời. Tại vì bát chánh đạo cho mình một cái đời sống đúng đắn, một đường đi đúng đắn, trong đó có chánh kiến là thấy đúng, chánh tư duy là nghĩ đúng, chánh ngữ là nói đúng, chánh nghiệp là hành động đúng, chánh mạng là nuôi mạng sống đúng, chánh tinh tấn là siêng năng đúng, chánh định, chánh tuệ. Cho nên cái người mà có được cái chánh niệm đó thì tất cả mọi thứ khác nó yên ổn. Thì mình tu mà mình không có nương giáo pháp thì sao tu? Cũng giống như mình đi đường không biết đường mà không có cái GPS. Ngày xưa không có GPS thì ít nhất cũng phải có cái bản đồ. Rồi bây giờ thậm chí mình đi đâu mà không có địa chỉ thì làm sao mình biết chỗ tới được? Thế thì chúng ta tu hành cũng vậy. Chúng ta phải biết cái mục đích tới của chúng ta là gì. Cái địa chỉ của chúng ta tới là ở đâu? Là bảo sở. Địa chỉ của người tu mình là bảo sở. Bảo sở là gì? Là trở về được với chính chúng ta. Ngược lại với bảo sở là hóa thành. Hóa thành là những cái nhà tạm. Hóa thành là rest area. Hóa thành là những cái rest area. Hóa thành là những cái gas station, những cái convenience store. Thí dụ như những cái quán convenience store là để khi nào mình kẹt quá, mình thiếu một gói bánh, gói đậu gì mình mới chạy ra mua. Chứ có dịp mà cuối tuần mình đi chợ là phải đi supermarket, đi đại siêu thị chứ ai đi vô convenience store. Convenience store, những cái tiệm đó thì mình chỉ mua tạm thôi. Dù kẹt quá, nửa đêm mà thiếu chai sữa, thiếu miếng gì đó thì mình chạy ra mình mua gói nhỏ nhỏ, nó hơi đắt tiền nhưng mà giải quyết tạm. Thì những gì chúng ta đang thực hiện là chúng ta đang trụ ở hóa thành. Nhưng mà chúng ta vẫn biết cái chỗ về của chúng ta là cái bảo sở. Bảo sở là cái nơi chốn quý báu. Mà nơi chốn quý báu tức là Phật tánh, là chân tâm, là tuệ giác, là an lạc, là niết bàn gì đó. Mình muốn nói gì mình nói. Dạ hôm rồi có một câu hỏi, mới đây có câu hỏi mình chưa trả lời. Cho mình, người tu là chống gậy, là để mình nương. Mà cái gậy này không phải gậy thường. Gậy là gậy sắt, gọi là tích trường. Và thường thường ta chuốc đại cái cây gậy gì đó, miễn có chống cũng được. Hay là người ta khắc trên cái đầu gậy đó là con rồng, con gì đó. Nhưng mà người tu cái cây gậy này không rồng, không phượng gì hết. Mà cây gậy này là tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên. Và người tu nào cũng nương vào cái cây gậy đó. Bây giờ mình không có cầm gậy đó, nhưng mà thật sự mình có đang cầm một cây gậy vô tướng không? Có. Từ ở trong cái nhà kho đó mình lấy ra một cái giáo pháp. Ví dụ như sáng nay á, ai đó chọc mình giận, mình lấy ra một cái tích trượng của từ bi hỷ xả. Ai đó lỡ người ta lấy gì của mình ta xài, lấy trong kho mình ra một cây gậy của bố thí. Ai đó nói một câu mình nghe mà rất là khó chịu, mà mình muốn nói lại, lấy ra một cây gậy nhẫn nhục. Cho nên tất cả giáo pháp đều là một cây gậy để mà chúng ta cầm nắm trong tay. Đi đâu phải có tích trượng. Bây giờ mình không cần một cây tích trượng hình tướng đó, nhưng mà mình có tích trượng của giáo pháp để giúp cho mình vượt tất cả mọi cái hầm hố, chông gai, gò nỏng. Cầm nắm tích trượng là chấp trì tích trượng. Chấp trì cầm nắm để làm gì? Để cầu cho chúng sanh thiết đại thí hội. Nghe cái chữ thiết đại thí hội. Lập một cái hội lớn, lập một cái thiết, tức là thiết lập. Đại thí hội là một cái hội thí lớn.
hồi xưa đi khất thực là ôm cái hình bát cầm cái gậy đó, tới nhà nào cứ đứng rung vài ba cái về thí chủ trong nhà nghe biết con thầy tới khất thực, đi ra cúng dường. Chứ không phải như bên Thiếu Lâm tự á, không cầm rồi cái hễ ai mà chọc giận mình cái mình đắp cái bóp cho nó văng máu ra nằm đó, cái mình lại mà A Di Đà Phật, cái đó là phim kiếm hiệp. Còn các vị ngày xưa là người ta cầm cái tích trường, không phải làm việc đó. Cái chữ thí đó, thiết đại thí hội. Người tu mình có gì để thí? Mình đâu có cơm áo gạo tiền để thí đâu, thì mình thí gì? Thí pháp. Cho nên tất cả những cái pháp hội mà chúng ta tổ chức đó, đó là đại thí hội đó. Ví dụ mình tổ chức khóa tu 10 ngày, một ngày mình 3 lần nghe pháp, đó là đại thí hội. Thiết đại thí hội. Cho nên cái vị mà pháp sư, nếu mà nghĩa ngày xưa các vị lên là cầm tích trượng đi lên, để biểu tượng cho gì? Cái uy nghi. Thường thường mà ngày Địa Tạng mà đứng mà chống gậy là thấy cái uy nghi. Và để biểu tượng rằng mình sắp sửa tuyên thuyết. Cho nên á, không có cái thí nào lớn cho bằng thí pháp. Tại vì thí cơm ta ăn cũng được, cũng no. Nhưng mà no xong rồi thôi, bụng no rồi có thể lăn ra ngủ. Hay là nhiều khi con người mà người thì mỗi người no rồi thì ta mỗi kiểu, có người no rồi kiếm chuyện gây sự. Còn chúng ta bố thí pháp, mà cái người mà họ no pháp, họ sung mãn với pháp thì họ sống bớt phiền não, bớt gây sự, bớt làm những cái việc sai quấy. Đại thí hội. Chấp trì tích trượng, đưa nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh. Cầu cho chúng sanh làm gì? Thiết đại thí hội. Rồi cầu cái là gì? Thị như thiệt đạo. Bày chúng ta lập cái đạo như thật. Đạo như, chỉ có cái đạo đạo như thật là chân lý đó. Mà sự thật chân lý là gì? Thí dụ bây giờ con người người ta vẫn ăn phải không? Nhưng mà nếu người ta ăn mà có chân lý trong đó, thì người ta không có ăn cái gì mà quá đáng. Người ta vẫn phải xài, nhưng mà ta xài có chân lý, có đạo lý, thì ta không có ăn cắp của người khác để người ta xài. Người ta không có lường gạt của người khác để người ta xài. Hay là thậm chí người ta có bố thí làm từ thiện, thì cái việc bố thí từ thiện đó cũng từ cái tịnh tài tịnh vật, chứ không phải là cái của mà người ta lường gạt, lường cân tráo đấu của người khác để mà có được cái tiền này để mà đi làm từ thiện. Bày đạo như thật. Mình cho người ta một cái lời khuyên khi người ta khổ á, nó quý hơn là mình được một món ăn nữa. Nói như vậy cũng có nghĩa là không cho ăn là tốt, không phải. Cho ăn tốt chứ, nhưng mà so ra giữa cái cho người ta một lời khuyên, một cái lời an ủi để người ta hết khổ, quý hơn là một cái no bụng. Tại vì người ta hết khổ thì cái tâm người ta tự tại. Mà cái người mà tâm tự tại hết khổ, họ có thể làm nhiều việc lắm. Còn khi mà tâm họ khổ rồi, họ ăn không được, ngủ không được, nó chịu đựng, nó làm việc khác. Mà cái người mà còn phiền não trong lòng rồi, họ muốn làm gì cho ai, dù người đó là người thân của họ. Họ giận người đó rồi là muốn làm gì cho người đó. Vợ chồng mà giận nhau còn không nấu cơm cho nhau ăn mà. Thì huống chi là mình, mà nếu mà mình gặp những cái người dưng, người ta chọc mình dễ gì mình tha thứ. Cho nên khi tâm mà, cái tâm mà nó vững rồi đó, thì nó vượt qua tất cả cái đó. Cho nên lấy cái cây gậy đó đó, dò dẹp báo, dò đường, dẹp những cái vật chướng ngại và báo động cho người ta biết. Người tu của mình cũng vậy. Đi tới đâu là mình hiểu được lòng người, mình dẹp được những cái chướng ngại, mình có đủ khả năng rung chuyển làm cho người ta nghe được tiếng của mình. Người tu mình có giáo pháp, mình nương giáo pháp cũng vậy. Mình đủ khả năng, giống như mình cầm cái tích trượng mà làm ba việc đó vậy đó. Dẹp những cái vật chướng ngại, dò được sâu cái con suối đó sâu hay cạn, báo động cho gia đình người khác biết là mình đã tới. Việc làm của chúng ta cũng vậy. Việc làm của chúng ta là dẹp những chướng ngại, hiểu được lòng người, mang được cái tiếng cho người, cái giáo pháp cho người, nhờ vào cái sự tu tập của chúng ta. Thôi mình dừng đây rồi ngày mai mình học tiếp.
Lời chung hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.